trí xã hội.
Trong những năm gần đây, tin tức về người Việt bị bắt vì trồng cần sa trái phép trên diện rộng tại Úc và Anh không còn quá xa lạ đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những trang trại cần sa bị thu giữ trị giá lên đến hàng triệu đô la do người gốc Việt làm chủ. Như vào tháng 1 năm 2022, cảnh sát Úc đã phát hiện gần 20.000 cây cần sa được trồng trong nhà kính trên 90.000 mét vuông tại một khu đất biệt lập và hẻo lánh ở phía tây bang New South Wales. Trị giá của trang trại cần sa trái phép này lên đến 67 triệu đô la, một con số kỷ lục. 6 người đã bị bắt, được cho là gốc Việt và thuộc băng nhóm tội phạm có mối liên hệ quốc tế. Hay trong một vụ khác vào tháng 5 năm ngoái, trang Daily Telegraph của Úc đưa tin 3 công dân Việt Nam nhận tội vì canh tác cần sa ở Central Coast ở phía tây nam Sydney có trị giá hơn 6 triệu đô la. Tại Úc, chính phủ cho phép trồng cần sa vì mục đích y tế từ năm 2016. Quá trình này cần thông qua nhiều cơ quan kiểm định và nhiều thủ tục liên quan. Tuy nhiên, việc sử dụng để giải trí, tàng trữ, trồng và buôn bán cần sa là vi phạm pháp luật. Tùy từng địa phương mà hình phạt có thể khác nhau. Tại một số bang, nếu bị bắt giữ vì tàng trữ một lượng nhỏ cần sa, có thể bị phạt 50 euro. Trong khi một số bang khác, đây có thể bị quy vào tội hình sự, bị phạt một số tiền lớn và có thể bị kết án tù. Tuy nhiên, những lời cám dỗ triệu đô đã khiến một số người xuất ngoại tìm kiếm giấc mơ giàu sang nơi đất khách. Những người trồng cần sa còn được gọi trong giới theo tiếng lóng là dân chăn mèo. Vì hoạt động trong thế giới ngầm nên cũng có những quy tắc ngầm. Họ cần phải làm mọi cách để có thể che mắt, lẩn trốn sự truy lùng của luật pháp. Họ được ví như những chú chuột và chính quyền chính là những chú mèo. Muốn chăn mèo thành công thì phải biết cách luồn lách luật pháp, tìm ra những lỗ hổng để siết chặt yết hầu của con mèo. Hiếm khi nào mà những thông tin về phương thức hoạt động trong thế giới ngầm này được tiết lộ công khai, nhưng ông Nguyễn Tô Giang, từng là một dân chăn mèo ở Úc, là trường hợp đặc biệt đó. Trong cuốn tự truyện Đường Sành Viễn Xứ do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản, ông Giang bộc bạch quãng thời gian sống trong thế giới ngầm ở Úc. Từ một người xa xứ làm công ăn lương, rồi trở thành ông chủ cần sa xứ chuột túi ra sao, cho đến khi xa lưới luật pháp. Từng là một nhà báo, biên tập viên của đài truyền hình Nghệ An, năm 2013, ông Giang đã quyết định nghỉ việc để đi tìm miền đất hứa ở Úc, dưới vỏ bọc du học sinh. Với mục đích là đi để kiếm tiền, ông nhanh chóng móc nối với cộng đồng người Việt và tìm ra được việc trồng cần sa, chính thức dấn thân vào nghề chăn mèo. Trong cuốn sách của mình, ông Giang không ngần ngại chỉ ra những mánh khóe nghề từ việc ăn cắp điện, cách vận chuyển, cho đến cách tạo vỏ bọc thiện lương với hàng xóm và cả những lỗ hổng trong hệ thống luật pháp ở Úc. Đường Sành Viễn Xứ là những lời bộc bạch với chính mình, nhưng cũng như là lời cảnh tỉnh của tác giả với người đọc về sự cám dỗ, những toan tính và thủ đoạn làm giàu trong bóng tối, đem lại cuộc sống trụy lạc chấp nhoáng, mà để lại chuỗi ngày dài đau khổ. Cuốn tự truyện này được dịch sang tiếng Anh bởi nhà nghiên cứu Lương Thanh Hải, chuyên nghiên cứu về tội phạm học, và được phát hành ở Úc bởi nhà xuất bản Bonfire Books với tên gọi Herding Cats. Gần đây, ông Tô Giang đã tiếp tục cho ra mắt độc giả cuốn sách thứ hai để tiếp nối câu chuyện của mình với tiêu đề Nếu Không Có Ngày Mai, do nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam biên tập. Cuốn sách thuật lại những năm tháng tù tội tại Úc cho đến ngày trở về bị còng tay, bị trục xuất khỏi nước Úc và con đường tìm lại ánh sáng. RFI đã có dịp trao đổi với tác giả Tô Giang về lựa chọn viết sách của mình, mô tả chặng đường làm giàu trong bóng tối để rồi sa ngã, cũng như con đường hoàn lương chắc trở nhưng không hẳn là đầy chông gai. RFI tiếng Việt xin cảm ơn ông Tô Giang đã dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của đài trong mục tạp chí xã hội tuần này. Trước tiên, đâu là lý do khiến ông quyết định viết sách, viết lại những trải nghiệm chân thật của một nghề trong bóng tối mà thông thường ít ai muốn chia sẻ để lộ thông tin?
Viết là một trong những cái đam mê của tôi. Từ khi là còn là sinh viên thì tôi đã làm cộng tác viên các báo thể thao với báo ở Việt Nam. Và trong sau đấy thì đi làm cũng đam mê viết. Nhưng mà cuộc đời thì nó lại khiến mình ngắt quãng. Và khi mình nhìn lại bản thân mình thấy cái sai thì mình muốn tìm lại cái bản năng viết của mình. Đã quyết định viết thì viết thật, viết bởi vì là tư tưởng thì phải chân thật. Mà con đường của mình đã đi thì mình gặp nhiều cái biến cố. Rồi mình từ một người công nhân và trở thành ông chủ cũng bị lừa lọc nhiều, rồi cũng đối chọi nhiều ở các băng nhóm. Rồi cũng đã từng thành công, đã từng thất bại, bị âm mưu này, âm mưu kia. Nhưng mà cuối cùng thì cái điều mà mình không làm được, đấy là cái sự lạnh lùng, cái sự man trá, mình không thể làm được. cho nên mình đã thất bại, phải ra rời rời nước Úc với những hình ảnh rất là nhục nhã, bị còng tay, áp tải lên sân bay và trục xuất của Úc. Đó là những cái hình ảnh mà đau đớn trong một cuộc đời. Thì tôi đã về cũng suy nghĩ là không biết bây giờ phải sống như thế nào, phải tránh những cái ánh mắt dò xét, soi mói và chế giễu như thế nào. Vào tù tôi định tìm được cái chết, nhưng mà thôi mình tiếp tục sống, sống thì phải sống tốt, sống mạnh mẽ, và mình tìm đến tri thức, tìm đến thiện lương để thay đổi bản thân mình. 30 tháng ở trong tù, tôi xem đây là một trường đại học lớn, là một lớp học vĩ đại và người thầy vĩ đại để thúc đẩy tôi là mạnh mẽ hơn, rồi cống hiến nhiều hơn để thực hiện cái sứ mệnh làm người của mình.
Trong cuốn Đường sành viễn xứ, ông viết, xin trích: "Tôi đã lọt vào ma trận để rồi không có đường thoát. Bước chân tôi đã ra đi. Việc quay đầu về quê hương để làm lại là không thể vì hai chữ sĩ diện. Vậy khi quay trở về Việt Nam cho đến nay, ông nhìn nhận chữ sĩ diện đó như thế nào? Điều gì mà ông thấy khó khăn nhất khi phải đối diện?"
Tức là thế này, cái sĩ diện là một thứ nó không có giá trị, sĩ diện là một cái không có giá trị nhưng mà ai cũng giữ bằng mọi giá. Tôi suy nghĩ thì cái sĩ diện thì vẫn có, nhưng mà bây giờ mình không phải vì chuyện đấy nữa, thì mình đang cứ đang cố gắng, câu chuyện sai lầm của mình nó khép lại, thì mình đang bước sang một chặng đường mới. Quãng mà tôi viết sách, tôi làm được hai việc đồng thời, mình ngồi ở nhà viết sách và chăm mẹ ốm. Cái hình ảnh người mẹ cuối của cái cuốn Đường sành viễn xứ đó là một hình ảnh rất đau đớn. Mẹ nhìn tôi mà không biết là tôi đã đi Úc 7 năm. Mẹ thấy tôi, mẹ nói con đã về rồi à, như tôi mới đi ngày hôm qua. Tức là một người mẹ đã vô tri, đã đau khổ đến mức tan nát trái tim, không còn nhận biết gì nữa. Và cái điều đó là một trong những nỗi đau. Đấy là một hình ảnh quá đau đớn. Nhưng mà đau đớn đó thì chuyển qua cái hành động, cái quyết tâm của tôi để tôi xây dựng con người mình thành một con người mới, có lẽ sống sống có ý nghĩa.
Thông điệp mà ông muốn truyền tải qua hai cuốn sách là gì?
Khi bước vào tù, tôi thấy rất đông người. Tại cái Tết năm 2017, có một cộng đồng gần 200 người Việt đón Tết ở trong một cái nhà tù ở thành phố Melbourne, tức là bằng 1/5 số tù nhân ở đấy. Tôi cũng rất là chua xót. Tôi thấy tôi cũng như những chàng trai ở đây, ra đi với cái lý tưởng để đổi đời, nhưng mà lọt vào đây, đó là cái nỗi đau, đó là nỗi đau mà đối với nỗi đau nó khắc sâu vào tim, và tôi phải làm cái gì đó chuyển biến, viết để thay đổi. Đó là một trong những sứ mệnh mà tôi xác định. Rất nhiều những người ở Úc, ở Anh đã nhắn tin cho tôi thì cũng đồng cảm, và có người cũng tư ý bỏ con đường chăn mèo. Gọi là người trong giới mafia thì bảo em cũng thực ra đang là dân chân mèo, nhưng mà đọc cái tác phẩm của anh thì em thấy là cái giá trị cuộc sống này nó lớn quá, em sẽ quyết bỏ con đường này. Vâng, đấy đấy là những cái hạnh phúc của người viết, mình có cái tác dụng đối với người đọc. Đường sành viễn xứ là vết trượt dài để rồi té ngã, thì nếu không có ngày mai là sự đứng dậy của một con người.
Mặc dù có nhiều trường hợp phạm tội trồng cần sa trái phép đã bị pháp luật xử lý, trong giai đoạn 2016-2017, Bộ Nội vụ Úc đã trục xuất 380 công dân Việt Nam. Nhưng có vẻ như nhiều người vẫn chọn con đường này để làm giàu. Theo ông thì lý do là vì đâu?
Úc, Anh, Canada thì nhiều người cũng lựa chọn cái con đường làm giàu nhanh bằng cách trồng cần sa. Rất đông nhiều người nữa cứ đi nước ngoài là phải kiếm tiền bằng mọi giá, và mình cũng phải biết để những người ở Việt Nam, có người đi xa biết cuộc sống hải ngoại rất là khó khăn. Đừng gây sức ép, đừng có nhìn vào đồng tiền để rồi mà trông mong quá. Cuối cùng cái sức ép của người đi xa, người ta phải làm tiền bằng mọi thứ, nó không phải là cần sa mà nó còn nhiều thứ khác nữa.